đời được bất thối chuyển thì có một cái pháp bảo đảm, đó là vãng sinh. Tại vì bị từ khi mình phát tâm trong cái kiếp này mà mình tu đến cuối đời vãng sinh gặp Phật rồi là bất thối chuyển. Tại vì ở nơi đó cảnh giới chư Phật toàn người phát Bồ Đề Tâm không à. Bồ Đề Tâm của mình có lý do thì để mà thối lui. Mình thối lui là bởi vì Bồ Đề Tâm của mình eo hẹp á, mà bị những cái cỏ gai cái nó đâm nó rằm, nên mình chịu không nổi chúng sinh, mình bảo chán quá, mệt quá, không thèm độ nữa. Mệt quá chịu không được nữa, thối chí. Giống như chẳng hạn làm Phật sự một đổi mình gặp nhiều cái chướng ngại mà thôi tôi không làm, từ nay tôi không tổ chức khoa học nữa, tôi không làm nữa. Thì những cái Bồ Đề Tâm đó mình tại gặp những cái gai góc á, nó làm hư. Nhưng mà ở trên kia thì mọi người chẳng hạn, rồi nếu mình làm Bồ Đề Tâm và mình tu học ở đây phát Bồ Đề Tâm, mọi người phát Bồ Đề Tâm thì sau đó mình tiếp tục được. Nhưng mà nếu mọi người phát tâm nó mà mọi người lại còn nghịch tâm nữa thì mình sẽ thôi chí, thì Bồ Đề Tâm mình nó chết. Cho nên cái Bồ Đề Tâm mình nó phải dựa vào những cái xung quanh. Thế vậy lên trên chế thế giới tỉnh độ là bảo đảm Bồ Đề Tâm nó bất thối chuyển, bất thối chuyển. Và như vậy mình có thể nói là tôi có một pháp tu, không phải chọn đời thành Phật, không phải hiện đời thành Phật, mà hiện đời bất thối chuyển. Đó là phát tâm lập nguyện hành 10 nguyện của Phổ Hiền, thọ Bồ Tát giới và nguyện vãng sinh, bảo đảm pháp môn đó gọi là hiện đời bất thối chuyển. Còn hiện đời thành Phật không nổi đâu, mình chỉ có làm sao thành Phật được. Tại vì thành Phật không thể thành trước Di Lặc được, phải chờ Di Lặc cái đã. Thì làm sao có ai hiện đời thành Phật được? Nếu ai hiện đời thành Phật rồi Đức Phật Thích Ca nói lộn, cho nên làm sao có chuyện hiện đời thành Phật được? Phải chờ Di Lặc cái đã. Vì như thế nó đương nhiên rằng là cái sự tu đó của mình nó phải trải qua không cùng. Chẳng hạn như ngài Huệ Năng có thể có cái căn tính rằng là có một cái căn tính có đại thân cơ, nghe pháp một cái giác ngộ liền. Cái căn cơ đó không phải trong kinh nói có. Như trong kinh Viên Giác xác nhận, kinh Viên Giác nói cái giáo lý của Đức Phật đó, cái pháp đó của Đức Phật đó, nó không cần phương tiện, mà nó ngay trước mắt mình, mà thấy nó một cái là chứng được thực tướng của nó, mà chứng được thực tướng của nó thì pháp thân nó hiển lộ, nghe người đó giác ngộ ngay. Và Đức Phật nói cái pháp đó với ai? Với Văn Thù Sư Lợi. Dĩ nhiên chỉ có Văn Thù làm được. Cho nên ngài Phổ Hiền là người thứ nhì trong kinh Viên Giác phải thưa hỏi, phải bảo là chúng sinh nếu mà không có phương tiện, mà không có một cái phương tiện tu hành lớp thứ lớp, thì chúng sinh không thể nào thành đạo được, không thể nào chứng ngộ được, không thể nào giác ngộ được. Cho nên phải có một cái thứ lớp, tức là phải có cái này nó rồi đến cái kia rồi đến cái nọ, thì chúng sinh mới có thể dựa vào đó mà hiểu được, mà giác ngộ được. Cho nên xin Như Lai từ bi ở nơi cái pháp không có phương tiện, xin Như Lai từ bi thiết lập phương tiện vì chúng sinh để mà độ chúng sinh trong đời mà pháp. Và từ cái chương thứ 2 trở đi, Đức Phật mới thiết lập phương tiện cho đến cái chương thứ 12. Như vậy thì 11 chương sau là toàn tu theo phương tiện, mà cái chương đầu của kinh Viên Giác đó là tu không phương tiện, mà bổn lai vô nhất vật. Đúng với lại cái sự giác ngộ của Huệ Năng, mà 11 chương sau là đúng với sự tu tập của ngài Thần Tú. Mà thử hỏi, thì nói những người nào mà đòi hiện đời thành Phật đọc Viên Giác thử xem giác ngộ ngay được. Mà nếu không giác ngộ ngay được thì xin lạy Thần Tú làm thầy. 11 chương sau là tiệm hết ạ, là thứ lớp hết ạ. Mà giờ tôi cứ nói vậy đó, mọi người cứ đi thỉnh kinh Viên Giác để đọc ngay cái chương đầu thử xem hiểu được mấy phần. Có thể nói là không hiểu cái phần nào hết ạ, không hiểu nó là cái gì hết trơn nữa. Mà Đức Phật nó không có phương tiện, không có thứ lớp. Cái chính pháp đó, cái sự giác ngộ đó, cái pháp thân đó, cái sự Viên Giác đó, trong kinh Viên Giác sử dụng cái pháp thân hay cái pháp tính nó bằng cái từ ngữ là Viên Giác tâm. Cái tâm Viên Giác nó không có phương tiện, nó không có thứ lớp. Mình đọc thì mình mới thấy được như vậy. Thế thì như vậy, chính vì vậy mình phải cầu có chư Phật, cầu có chư Phật kế bên để mà mình giác ngộ. Mà hai nữa mình nghĩ như vậy này, mình gặp thánh tăng mà mình có khả năng giác ngộ, không ngộ gặp Phật. Cho nên cái chuyện gặp Đức Phật không ai phủ nhận được rằng là được bất thối chuyển. Tại gặp thánh tăng mà còn có thể rằng là nghĩa là chọn đời thành Phật. Nếu mình chấp nhận như vậy thì mình cũng phải chấp nhận rằng là gặp Phật thì là càng là không phải chọn đời, nghĩa là hiện đời thành Phật, mà là hiện nhật thành Phật. Cho nên ở trên đó mà thượng phẩm thượng sinh lên cái Hoa khai kiến Phật là ngộ vô sinh. Chỉ cần Đức Phật nói một hai câu là ngộ được vô sinh pháp nhẫn, tức là chứng được bất thối chuyển ở đó. Thì chuyện đó quả là không có hoang đường, quả là đúng thật như vậy. Mà mình phải xét cái căn cơ và căn tính của mình ngay trong hiện tại. Cho nên mình phải phát tâm. Thế thì như vậy Phật mà hiện hữu đó là một cái phước lớn ghê lắm. Cho nên thỉnh Phật trụ thế. Nhưng mà bây giờ Phật vắng bóng rồi thì cái điều này còn hữu hiệu ở trong 10 nguyện hay không? Cũng có chứ. Đó. Thỉnh Phật trụ thế đây tức là luôn luôn thỉnh Phật ứng cơ thuyết pháp, thỉnh Phật hóa thân thuyết pháp. Nếu đó là một vị Bồ Tát tu hành. Còn một cái tính cách khác thỉnh Phật trụ thế đây tức là nếu mà Pháp Luân được truyền thì chư Phật hiện hữu. Nếu Pháp Luân ngưng truyền thì chư Phật niết bàn, mất vắng bóng. Nếu mà giáo pháp đấy cứ được vận chuyển hoài, cho nên Đức Phật dù nhập đại bát niết bàn cách đây 2600 năm nhưng mà Đức Phật vẫn hiện hữu ở trong tâm trí của mình, ở trong tư tưởng của mình, là nhờ cái gì vậy? Nhờ cái giáo pháp được vận chuyển. Nhưng mà Đức Phật chân chính được, Đức Phật đầy lợi lạc, đầy cứu độ chúng sinh được hiện hữu ở nơi mình là nhờ chuyển Pháp Luân. Còn Đức Phật mà hiện hữu ở trong tâm trí đa số những người chưa phát tâm là một Đức Phật vô bổ. Tại vì mình thờ Đức Phật đó bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, mình vẫn phàm phu. Mình vẫn phàm phu đặc à. Cho nên chúng sinh đó thờ một Đức Phật không có lợi lạc gì hết. Mà khi nhờ cái tính cách chuyển Pháp Luân, Đức Phật hiện hữu, mà Đức Phật, cái Đức Phật mà hiện hữu đó, Đức Phật đó đúng nghĩa là một vị Phật. Tại vì Đức Phật có năng lực độ chúng sinh. Đức Phật đó hiện hữu một cái là mình được độ. Mà Đức Phật mà được hiện hữu đó là qua sự chuyển Pháp Luân. Còn những Đức Phật mà được hiện hữu qua những cái truyền thống xưa nay của mình, cứ dựng Phật lên để thờ, để cầu xin, Đức Phật đó quả tình vô bổ. Bởi vì bao nhiêu thế hệ chẳng một kẻ nào đắc độ mà toàn những cái tính toán sai lầm bậy bạ. Nhưng mà không, cái đó không hề là phốt ở sự ở nơi Đức Phật, mà phốt ở những tâm trí u mê và thiếu sự chuyển Pháp Luân. Và khi có sự chuyển Pháp Luân rồi thì những Đức Phật đó tự nhiên có ứng dụng vô cùng công đức vô lượng. Và nếu không có chuyển Pháp Luân thì những Đức Phật nó mất hết diệu dụng, mất hết thần thông, mất hết công đức. Nhưng mà khi Pháp Luân được chuyển thì tự nhiên những chư Phật đang còn không có diệu dụng thần thông đó tự nhiên biến thành diệu dụng vô cùng. Người ta đảnh lễ một lạy công đức phát sinh. Cho nên mới nói lễ Phật nhất bái đó. Tội diệt hà sa niệm Phật nhất thanh phước tăng vô lượng. Là nếu mình niệm và lạy với tinh thần của Bồ Đề Tâm thì quả tình lạy Phật một lạy với một tâm trí là phát lập nguyện, là nguyện cho mình và chúng sinh đồng thành Phật đạo, lạy một lạy như vậy tội diệt hà sa. Niệm một niệm Phật là cầu cho mình và chúng sinh giác ngộ, niệm một niệm như vậy phúc tăng vô lượng. Do đó tự nhiên Đức Phật ở đó tự nhiên hiện ra vô lượng công đức. Vô lượng công đức đó là Phật đó có năng lực độ mình và năng lực khiến cho giúp cho mình độ được chúng sinh. Cho nên Phật đó phát sinh công đức. Cho nên Phật mà không có Pháp Luân mất hết công đức, mất hết diệu dụng, mất hết thần thông, chỉ là gỗ và đá thôi. Nhưng mà nếu khi Pháp Luân được truyền thì Phật đó trở thành năng động vô cùng, ứng dụng vô cùng, thần thông vô cùng, phước báo vô cùng. Phước báo rõ ràng, nếu mình có phát tâm mình sẽ thấy phước báo rõ ràng, là mình thấy mình được. Tại vì cái tâm thức này của mình đó là nó ứng hiện và mọi cảnh giới, mình học Phật mình biết như vậy. Nhưng mà cho nên bây giờ mình muốn chuyển hóa thì chỉ chuyển hóa cái tâm này. Cho nên phát tâm đó là chuyển. Phát tâm đó là từ một cái tâm cầu cạnh, từ một cái tâm bám víu, từ một cái tâm của cùng từ, nó biến thành một cái tâm của một phú hộ, của một sự, một cái tâm ban bố, một cái tâm giúp đỡ, một cái tâm che chở. Từ một cái yếu hèn nghĩa lắm là lúc nào cũng nương cũng tựa, cũng nhìn lên. Thì khi phát tâm một cái thì tự nhiên mình sẽ là một cái vị trí mà nhìn xuống. Và người nào cũng có khả năng, muôn người như một, mà người nào phát tâm thì người đó sẽ thành người nhìn xuống. Mà người nào không phát tâm là cái người luôn luôn nhìn lên. Rõ ràng. Rõ ràng. Cho nên cái phát tâm nó có công đức không thể nghĩ bàn. Công đức biến mình thành một cái kẻ đang còn yếu hèn lắm mà trở thành mạnh. Phát tâm học Phật tự nhiên nó hiểu. Càng phát tâm với cái tâm tham, nhìn đạo Phật cái gì cũng nghi hết. Nhưng mà kẻ phát tâm á, thì thấy Phật Pháp quả là khí giới cho mình độ sinh. Và nhờ độ sinh mà mình tự độ. Và nhờ phụng sự chúng sinh mà chuyện phụng sự cho mình nó thành toàn. Còn cái kẻ mà không có cái tâm đó, kẻ đó nhìn đạo Phật với đầy những cái nghi ngờ, cho nên học không thành. Học mà không dám hành, không có can đảm để hành. Nhưng mà phát tâm thì tự nhiên có can đảm hành. Mà không phải có can đảm hành đâu, mà không hành cũng được. Bỏ Phật Pháp là thấy mệt vô cùng. không bỏ được. Bỏ cái gì trong đời được? Bỏ Phật pháp không được. Mà đó là khi nào phát tâm kìa. Cho nên cái phát tâm, cái lập nguyện không thể thiếu được trong cái sơ phát tâm học Phật. Cho nên nói sơ phát tâm. Vậy thì tỉnh Phật chủ thế ở đây nghĩa là truyền pháp luôn như vậy, thì Đức Phật chủ thế, Đức Phật hiện hữu. Thì tự nhiên Đức Phật hiện hữu một cách đúng nghĩa. Còn xưa nay Đức Phật hiện hữu không có ý nghĩa gì hết á, không có ứng dụng gì hết á, không có lợi lạc gì hết á. Nhưng mà khi truyền pháp luân thì Đức Phật mới đúng nghĩa là chủ thể, dù đó là tượng Phật, nhưng mà Đức Phật mới chủ thể và mới thấy công đức của Đức Phật nó mới bắt đầu hoạt động. Cho nên giáo pháp của Đức Phật là gì? Là sự độ sinh. Mà độ sinh là gì? Là công đức của chư Phật. Tức là công đức của Phật là pháp luân, mà pháp luân nó là công đức của Phật. Cho nên pháp luân được truyền thì công đức nó được hiện bày. Công đức nó được hiển bày, cho nên tán thán những công đức của Đức Phật là tán thán cái sự độ sinh, là tán thán cái lợi lạc của chúng sinh, của mình và của chúng sinh. Cho nên xưng tán Như Lai nó thật là xưng tán là những cái công đức như vậy đó. Và công đức đó phải làm cho nó vận hành, nó là pháp, pháp nó là công đức, tại vì nó là chân lý. Và như vậy thì mình làm cho Đức Phật chủ thế ở thế gian này như vậy, tức là Đức Phật dù có thực sự hiện hữu ở đây đi, nhưng mà nếu trong tâm trí của mình pháp luân không truyền thì Đức Phật có thực sự hiện hữu ở đây cũng vô bổ đối với mình. Nhưng mà nếu pháp luân ở nơi mình nó được vận chuyển á, thì Đức Phật dù có vắng bóng ở đây, mình vẫn được độ, mình vẫn được độ như thường. Cho nên mình biết rằng là cái chuyển pháp luân nó là một cái vấn đề quan trọng vô cùng, mà cái công đức của Đức Phật nó cần vô cùng, mà công đức đó là cái pháp luân nói trên. Và mình hiểu như vậy. Cho nên như thế thì mình thấy là Đức Phật chủ hay không chủ ở thế gian này ở điểm như vậy. Cho nên những người đi làm chuyện Phật sự, cái căn bản đầu tiên là phải tu học và phải phát tâm lập nguyện vô cùng, phải xả thân này để phụng sự chúng sinh, chứ đâu có nói cái chuyện là chỉ có đi kiếm cái lợi lạc ở trên chúng sinh, lợi dụng Đức Phật và giáo pháp của Ngài, mà chỉ để kiếm mưu cầu những cái trục lợi cái này cái nọ thôi, thật là giải dột, mất công đức kia, mất phước. Thế thì bát xả thường tùy Phật học. Điều thứ 8 đó là thường tùy Phật học, tức là thường, nghĩa là thường học theo như Đức Phật, hoặc là thường theo Đức Phật để học, mà học thường học theo những lời Đức Phật dạy. Tức là khi Đức Phật có tại thế thì thường theo Đức Phật để học, khi Đức Phật không có tại thế này thì thường học theo như là chư Phật. Tức là những gì chư Phật làm thì mình làm, những gì chư Phật suy nghĩ mình suy nghĩ. Nói một cách tóm lại tức là tu và trau dồi cái trí tuệ và từ bi. Trí tuệ đó là những cái cách nghĩ làm lợi cho chúng sinh, còn từ bi nó là cái là luôn luôn lấy chúng sinh làm đối tượng để tư duy ba nghiệp, tức là luôn luôn làm đối tượng để mà hành xử ba nghiệp. Ý của mình là nghĩ chuyện cho chúng sinh, lời nói của mình nói cho chúng sinh, hành động mình hành động cho chúng sinh. Thay vì khi chưa phát tâm thì ba cái nghiệp này đối tượng để mà hành xử của nó là ngã, là mình nghĩ cái gì cũng cho mình, nói gì cũng cho mình, làm gì cũng cho mình. Mà chính vì như vậy mà thế gian này không có một ngày nào yên. Thử nghĩ, kẻ nào cũng nghĩ cho mình hết thì kẻ nào là cái kẻ được nghĩ đến, cho nên kẻ nào cũng thiếu may mắn hết. Mình rất là may mắn khi mình gặp những người nghĩ cho kẻ khác, nhờ như vậy họ mới nghĩ cho mình. Cho nên mình mới bảo tôi may. May đó là chỉ cho những cái sự tốt từ ngoài đến với mình. Và mình khen ngợi người tử tế, người tử tế là người biết nghĩ cho kẻ khác. Mà thử hỏi kẻ nào cũng chỉ nghĩ cho mình thôi thì kẻ nào được may mắn trên đời? Hay nói một cách khác, cái cuộc đời này nó bất hạnh vô cùng. Và mình thử nghĩ coi, tôi xui xẻo bị một cái kẻ nào đó nó làm gì, mà kẻ nào làm gì mà mình bị xui xẻo là chẳng qua nó tại nó nghĩ cho nó, mà nó không hề cảm thông mình, nó không hề thương hại mình, nó không hề nghĩ tới mình. Như vậy thì mình thấy quả tình cuộc sống này nó phải bất hạnh. Quả tình chúng sinh, cái nghiệp của chúng sinh nó là ác nghiệp và bất hạnh, quả tình như vậy. Cho nên thường tùy Phật học, tức là bây giờ mình phải luôn luôn như vậy, nó thường lấy chúng sinh làm đối tượng để tu tập, hoặc lấy chư Phật làm đối tượng để tu tập, là nghĩ chư Phật có những công đức như vậy, cho nên mình trau dồi những công đức như vậy. Và lấy chúng sinh và chư Phật làm đối tượng tu hành, thì vậy thì cái gì cụ thể cho chuyện tu hành đó ở thế gian này? Thì vừa thọ bát quan trai giới, vừa tu tập. Cho nên khi Đức Phật còn tại tiền, Ngài bắt phải tu bát quan trai giới 1 tháng 6 ngày ít nhất đối với hàng cư sĩ. Thì khi mình tu bát quan trai giới, nó tức là mình lấy vừa lấy Phật vừa lấy chúng sinh làm đối tượng tu hành. Tại sao? Tại vì khi mình tu, mình phát cái tâm như vậy, có nhiều người tu bát quan trai giới cũng chỉ để tu để cầu phước, tu để ham vui. Bạn bè mình tu thì mình cũng tu, còn không hề phát tâm và lập nguyện ở trong cái sự tu, cho nên một ngày trôi qua thật là uổng, ngồi không luống phí thì giờ. Mà mình phải phát tâm và lập nguyện trong ngày nói trên, tức là cái tâm độ chúng sinh, cho nên trong ngày đó mình tích cực hành thiện và đoạn ác. Mà hành thiện đoạn ác đó là tu từ bi để độ chúng sinh, đó là tinh thần của giới. Và nên nhớ, một khi mình độ chúng sinh, mình tu từ tu bi để độ chúng sinh, đó là mình lấy Phật làm đối tượng, lấy Phật là tấm gương để mình theo. Tại vì đời sống của Đức Phật chỉ để độ sinh thôi. Và hiện tại mình đang độ sinh đó, tức là mình đang còn học theo gương của Phật. Đó là thường tùy Phật học. Tại mình đang làm công việc mà Phật thường làm, cho nên đó mới chính là cái công việc thường tùy Phật học đó. Cho nên phải thường thọ bát quan trai, thường phát nguyện mà tu tập, thường giữ giới trong ngày, đoạn ác hành thiện đi, tu từ bi. Đó là thường tùy Phật học. Cho nên mình không nói gì, đụng gì tới Phật, nhưng mà thực sự mình đang làm công việc của Phật làm, và đang làm công việc của Phật làm mà lại lợi ích cho chúng sinh. Thành ra cứ làm công việc của Phật là lợi cho chúng sinh, hoặc là làm lợi chúng sinh là làm công việc của Phật đang làm. Và cứ với những cái thấy như vậy thì mình mới thấy rằng là Đức Phật cần thiết cho cái sự an lành của chúng sinh như thế nào. Và mình mới thấy được sự cần thiết của sự thờ Phật như thế nào, và mình phải thờ Phật như thế nào. Thờ Phật mà không phát tâm là oan gia của Phật, là hành hạ Đức Phật, chứ không có cúng dường thì Đức Phật nữa. Tức là mình đến để mà vòi vĩnh và làm khổ Đức Phật. Đức Phật bảo là Phật còn đang lo cho mấy đứa kia con. Mình đến mà còn con nữa Phật. Xong mình rủ thêm bạn bè đông đông mà còn một đám nữa, nó cũng đang khổ lắm. Phật tới cho Phật cứu. Thôi mà thôi vậy cũng được đi, tức là mình cũng gián tiếp cứu người khác. Đó. Nhưng mà có nhiều khi mình bảo Phật cứu con thôi, chứ Phật cứ cứu mấy đứa kia hoài con chờ muốn chết á. Thế thì đó mới là thường tùy Phật học á. Và chính nhờ mình thường tùy Phật học như vậy mà mình có một cái nhân duyên là mình luôn luôn kề cận và thân cận với Đức Phật. Cho nên mình đúng nghĩa là thường hằng ở nơi các Đức Phật để học Phật Pháp. Và như vậy thì cái chuyện mà tu học nhất thiết pháp môn mới thành tựu được, mới độ chúng sinh được. Cho nên nhờ nhân duyên đó mà mới luôn luôn gần gũi với chư Phật để học đạo, mới là thường tùy Phật học. Nhờ cái thường tùy Phật học theo cái ý kia mà nó viên mãn cả hai. Thế là cái cửu già hằng thuận chúng sinh. Cái thứ chín là hằng thuận chúng sinh. Hằng thuận chúng sinh là bởi vì tâm từ bi để độ chúng sinh cho nên hằng thuận. Tại vì xưa nay mình không hề có hằng thuận chúng sinh, mà mình chỉ hằng thuận mình thôi. Mình hằng thuận mình thôi. Cho nên khi mình hằng thuận mình thì dưới mắt của mình chúng sinh luôn luôn là những cái gì mà, nghĩa là chê trách vô cùng. Mình oán ghét, mình thù hận, mà mình không có cái tâm cứu độ. Còn chính vì rằng là mình thường tùy Phật học như vậy, tức là thường cứu độ chúng sinh, và chính vì thường cứu độ chúng sinh như vậy cho nên mình phương tiện vô cùng để mà lợi lạc cho chúng sinh. Tức là mình biết rằng là trong tất cả những cái gì mình cư xử hay mình hành xử, tất cả những nó đều là phương tiện để độ sinh, tức là vì chúng sinh hết. Như ngài Ca Diếp mà nói, Ca Diếp mà bảo rằng là con nguyện về sau này á, nếu một người nào họ muốn chiến thắng, con xin bố thí chiến thắng cho họ, để cho họ được hài lòng, để cho họ hài lòng và họ chịu nghe con, và sau đó con sẽ chỉ cho họ được biết, được nghe, được trì tụng kinh Đại Bát Niết Bàn này. Nếu người nào họ thích làm chủ, họ thích sai khiến kẻ khác, con xin làm tôi tớ cho họ, để cho họ ưa, họ hài lòng, và sau đó con sẽ bảo và chỉ cho họ biết đến kinh điển này, vân vân. Tức là bằng tất cả mọi cái ngài đưa chúng sinh đến cái con đường như vậy. Cho nên trong chi tổ mới nói là dục tố Phật Pháp Long Tượng đó. Tức là muốn làm bậc Long Tượng ở trong Phật Pháp đó, thì phải làm gì? Thì yếu tác chúng sinh ngưu mã, thì phải làm châu ngựa cho chúng sinh. Kẻ nào mà muốn làm bậc Long Tượng ở trong Phật Pháp tức là Bồ Tát, Đại Bồ Tát, thì kẻ đó phải làm châu làm ngựa cho chúng sinh. Đó là tinh thần của Đại Thừa. Cho nên là làm châu làm ngựa chúng sinh thì phải tùy thuận chúng sinh. Nhưng mà tùy thuận như vậy không phải để mị chúng sinh nhá, để móc túi. mà là để đưa chúng sinh đến con đường giải thoát, chứ không phải mị chúng sinh. Tức là chúng sinh thích như vậy thì mình bảo, chứ chúng sinh giờ nó thích rằng là mình phải lim dim, cho nên ngồi đâu cái gặp chúng sinh cái tự nhiên mắt lim dim xong rồi tay lần 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 xuống chuỗi nó dù vậy. Nhưng mà chúng sinh đi về rồi thì mình bắt đầu mở mắt thao lao. Thì cái đó nó không phải là hàng thuận chúng sinh đâu, mà cái đó là mị, mị gạt. Còn hàng thuận đây tức là đủ thứ phương tiện như vậy để đưa chúng sinh vào đạo. Và mình có một cái trách nhiệm là làm sao chúng sinh nào có cái nhân duyên với mình, chúng sinh đó phải biết đến Phật Pháp, mà phải kính trọng Phật Pháp. Thì đó mới là phương tiện. Bằng tình cảm hay là bằng cái gì chăng nữa thì chung cục cái kẻ đó nó phải kính mộ Phật Pháp. Thì đó mới là tùy thuận chúng sinh. Còn nếu mà mình tùy thuận nó tưng bừng để chỉ để nó thương mình thôi á, thì cái đó không phải là tùy thuận chúng sinh đâu. Đó. Thì cái đó nó chỉ là một cái tình cảm của người và người ở thế gian này thôi. Còn hàng thuận chúng sinh nó là với một cái mục đích như vậy đó, mục đích là làm cho chúng sinh qua những cái phương tiện đó chúng sinh phát tâm lập nguyện để mà vào với lại cảnh giới của sự giác ngộ, hay là cảnh giới của cái sự tử tế cho thiên hạ nó nhờ. Hàng thuận chúng sinh nó phải như vậy, chứ không phải là mình học vậy là mình bảo chi học ngài đó là hàng thuận chúng sinh, cho nên giờ chúng sinh nó thích như vậy mình nên tổ chức, mình nên làm như vậy đi để cho nó theo mình, mà không phải để giác ngộ cho nó gì hết, để nó đóng góp, để nó làm cái gì đó cho mình lợi lạc vậy thôi. Không, cái đó là lợi dụng chúng sinh, chứ không phải là tùy hàng thuận. Mà hàng thuận đó là cố ý là về phương tiện pháp, là vì tâm từ bi mà hàng thuận, giống như ngài Ca Diếp nói vậy nữa. Cái điều thứ 10 gọi là thập giả phổ giai hồi hướng. Điều thứ 10 là hồi hướng khắp hết cái công đức đó đến cho hết thảy chúng sinh. Thì đúng như vậy. Thì cái chuyện này thực sự mà nói là người bình thường không có dám phổ giai hồi hướng đâu. Đó. Cho nên chả nói có một bà hồi xưa năm chồng đi học tập cải tạo, bà cùng kinh tôi nói cứ tụng phổ môn đi rồi Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cho, bà cứ tụng hoài, tôi nói hồi hướng công đức đó thì về sau được. Hôm bữa bác Quan mới nói tôi mà chi thưa thầy, con nghĩ kỹ rồi, con tụng kinh phước đức được có chút xíu à, mà hồi hướng cho chúng sinh đó thì cũng chẳng ai được cái gì hết trơn, cho nên thôi để con hồi hướng hết trong chồng chúng mau ra cho rồi. Tại vì bá nghĩ kỹ thì bá bảo nghĩ kỹ rồi, công đức tụng kinh có chút xíu mà chia khắp chúng sinh hết, trời ơi, rồi ai được chút xíu, ai được bao nhiêu đâu, thì thôi thà một người được cho rồi, cũng như mình có còn miếng chút bánh như vậy mình bảo là chia hết thì đâu có ai ăn được gì, cho nên thôi mình cho nó đại, nó anh phúc ngay chỉ đông này cho một người cho rồi, thì còn một người có ăn, còn chia ra một người còn chút xíu bụi bánh như vậy cho miệng chẳng biết nó là gì hết. Bá nói rồi, nên thôi giờ không có hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sinh như thầy bày nữa đâu. Bây giờ con nghĩ rồi, bây giờ hồi hướng hết trong chồng cho rồi, cho ông mau ra, cái công đức đó nó đến mình ông mau ra. Cái tôi mới trả lời là tôi bảo vậy chứ nếu mà cô nói như vậy tức là cô nghĩ là công đức nó có một cục vậy, nó là người lấy dao cắt xén mà hồi cái nó nát bét rồi hết. Đâu phải công đức nó có một cục đâu, công đức chỉ coi nó đâu có hình sắc đâu, nó đâu có tướng đâu, nó đâu phải là sắc đâu, mà mình bảo nó là mình chiêng hết. Thế bây giờ tôi hỏi cô chứ, bây giờ trong đêm tối cô đi, trời tối om om vậy đó mà cô đi, rồi cô có một cái que diêm, cô bật cái lửa que diêm lên, cô lập lòe trong đêm thì cô soi, rồi cái thiên hạ người ta đang mò mẫn trong bóng đêm, người ta mừng quá, người ta súm lại, người ta vác cây, vác đũ bó, rơm bó rạ, người ta bỏ cho mồi mới, mà trời ơi, mấy người nghĩ tôi có cái chút xíu lửa như vậy mà mồi cả đống người vậy, rồi lửa tôi còn gì nữa, tôi thà để tôi chút xíu lửa đó, tôi còn thấy đường tôi đi chút xíu rồi. Mấy đông lý luận như vậy, cái công đức này nó màu nhiệm, nó mồi hết coi. Mà càng mồi á thì công đức càng lớn chứ sao. Cũng như mình mồi nó ánh sáng nó sẽ sáng trưng hết, thì mình vứt cái đó của mình vẫn được nhờ. Mình lại keo sẻn công đức vậy nó mới không thành công đức được. Công đức mà keo sẻn thì nó không thành công đức được. Hồi hết đi, hồi hướng hấp hết đi. Cho nên khi nào ngã đẳng giữa chúng sinh chứ không bảo. Bữa nào mình đến mình nói với thầy Nhất Trơn, mình bảo thầy con nghĩ rồi, thôi để con thành Phật chứ mà ngã đẳng giữa chúng sinh cả bầy đó mà chờ chúng nó thành Phật lâu lắm. Thôi để con thành trước cho chắc ăn cho rồi đi, chứ mà con chờ mấy anh tà đó nó lâu lắm nó mới thành Phật. Tôi kiểu đó thì thôi chứ. Tức là kiểu đó là không hiểu như cái ý ngài Triệu Châu nói, bà già bảo hòa thượng bày cho con cái cách nào thành Phật mau nhất. Triệu Châu nó bà về bà nguyện rằng là nguyện cho hết thời chúng sinh thành Phật, tôi là người thành cuối cùng, đó là phương pháp thành Phật mau nhất. Bà già bảo hôm nay hòa thượng chắc ăn trúng cái gì cho nên lú lần rồi, nói lộn xộn. Mình hỏi cái mau nhất mà ông bày cho mình cái lâu nhất. Nhưng mà đúng vậy, với chính cái phát tâm, tức là cầu cho hết thảy chúng sinh thành Phật, chính cái tâm nó đưa mình đến thành Phật. Mà mình không phát cái đó làm sao mình thành Phật? Mình phát tâm nó không thành Phật được. Cho nên với một người đời như này tôi nói, không phát tâm á, thì Phật pháp cái gì mình cũng nghi ngờ. Cho nên nói là không phát tâm học Phật, không phát sinh trí tuệ. Mà tôi nói có Tam Bảo chứng minh, tôi không dám nói sai dối tí nào, cứ phát Bồ Đề tâm đi, cứ lập nguyện đi, tự nhiên học Phật nó sáng tỏ cái lắm. Tôi nói thẳng như vậy. Tự nhiên Phật pháp mình vỡ ra, mà mình thấy là nó là một cái gì ranh ranh. Còn khi mình chưa phát tâm thì mình thấy nó là một cái gì ồ mơ hồ trên mây dưới gió. Nhưng khi phát tâm rồi thì mình thấy quả tình chỉ có nó thôi trong đời này. Có nó là chiếc phao ở giữa biển cả, là bó đuốc ở trong đêm tối, là thuốc ở trong một cái cơn bệnh đó, nước ở trong một bãi sa mạc. Chỉ có Phật pháp mới đóng những vai trò như vậy thôi. Nó phát tâm thì mình sẽ thấy, nó phát tâm là khác hẳn. Phát tâm rồi tự nhiên công đức nó mới trổ, phước báo mà phước báo vô lậu, cái đó nó mới hiển bày. Còn nếu không thì cả ngày cả đời cứ đi kiếm, trên là kiếm Phật để quy lụy, sau đó là kiếm mấy thầy để tâm sự giải bày gỡ rối tơ lòng. Và nếu phát tâm thì mình sẽ lại là cái người mà thiên hạ đi kiếm mình để bảo mình gỡ rối tơ lòng dùng. Thì mình cần phải gỡ rối tơ lòng nữa, tại vì tâm này phát rồi không có tơ đâu mà vướng đó. Thì không có cần phải gỡ nữa. Thế thì thập giả phủ giai hồi hướng là vậy, mình phải hồi hướng khắp chúng sinh. Cho nên chư Phật nói là nguyện đem cái từ bi đó trang trải đến khắp chúng sinh, không chừa một người, gọi là độ nhất thiết chúng sinh, cầu cho hết thảy thành Phật. Với tâm như vậy gọi là Bồ Đề tâm, và Bồ Đề tâm đó là Phật tâm. Cho nên Diệu Châu mới nói với bà già, phát cái tâm như vậy đi, phát tâm đó chính là thành Phật. Còn kẻ phát tâm mới tu học 10 kiếp cũng vẫn học cho đã, chỉ biết cách cầu Phật làm sao để mà Phật ứng hơn, chứ không có học được Phật cái cách mà làm sao để mình thành Phật và ban cho những kẻ kia những cái sự cứu khổ của mình. Mà không phát Bồ Đề tâm học cho giỏi thì cũng chỉ biết cái cách làm sao để mà cầu Phật cho ứng rồi, cho linh cho ứng thôi. Thế bảo Phật mình năn nỉ thế này thì Phật chấp nhận, mình năn nỉ thế kia thì Phật chấp nhận đó. Thế nên là học Phật cho đã đời cũng chẳng có thành Phật, cũng chẳng độ sinh được, cũng độ được. Đó là cái truyền thống hàng bao nhiêu năm nay của Phật giáo mình á, truyền qua cho đến hải ngoại, cho đến xây chùa tạo tượng làm chuyện Phật sự, mà nó cũng đều không hề có một cái kết quả nào hết. Không có phát tâm, không có lập nguyện, học gì học giống như ngài Tỉnh A mới nói, không phát tâm lập nguyện dù có tu đó cũng chỉ là đồ lao vô ích, tức là nhọc công mệt xác không được một cái lợi gì hết, vẫn là nằm lòng vòng ở trong vòng sinh tử luân hồi không ra khỏi. Mình mà không ra khỏi luân hồi thì mình đòi độ ai, mình cứu ai được hết. Cho nên phải phát cái tâm như vậy, phải đem tất cả cái sự từ bi, tức là cái sự tử tế đó đến với hết thảy chúng sinh, đến với vô lượng chúng sinh, để khiến cho vô lượng chúng sinh cùng với mình thành Phật. Tại vì khi đó mình đâu có cái ngã trong nó, bà già đó bà thấy bà có cái ngã trong nó mà chết rồi, mấy đứa kia thành Phật trước mình sau cùng. Nhưng mà khi mà hết thảy chúng sinh thành Phật đó, hết thảy chúng sinh thành Phật với một cái tâm như vậy đó, thì mình với chúng sinh đó là đồng thể, là bình đẳng đó. Là mình thấy mình và chúng sinh bình đẳng thì mình mới phát được cái tâm từ bi. Còn nếu mà mình còn thấy có mình á, thì không có chưa, dù có phát tâm từ bi đó là phát xuông thôi, mà không thực hiện được cái sự từ bi. Mà khi phát sinh cái sự từ bi nói trên là thấy chúng sinh tức mình tức chúng sinh. Cho nên xưa nay không cần phải dặn, mình cũng lo cho mình. Và chính vì mình hay lo cho mình cho nên mình chà đạp lên người khác. Nhưng mà một khi mà mình thấy mình và chúng sinh là đồng thể, là bình đẳng, không còn có một cách khoảng cách, thì tự nhiên cái tâm mà vốn hằng lo cho mình đó thì bây giờ nó thành hằng lo cho chúng sinh. Và khi vốn cái tâm mà hằng lo cho chúng sinh như vậy đó là từ bi. Cho nên khi nào cũng phải lo cho chúng sinh được giải thoát. Thì cái tâm từ bi như vậy mới được gọi là đồng thể từ bi hay là vô sở duyên từ bi, mới là cái thứ từ bi cao cấp nhất trong các loại từ bi. Đấy, như là chúng sinh duyên từ bi, pháp duyên từ bi và vô sở duyên từ bi. hay còn gọi là đồng thể từ bi, là bởi vì thấy chúng sinh và mình là đồng thể mà phát sinh được cái vô sở duyên từ bi, tức là không cần phải duyên vào cái gì mà cái tâm từ bi đó nó cũng khởi. Còn bình thường mình phải nương vào chúng sinh mình mới khởi, cho nên gọi chúng sinh duyên từ bi. Tức là mình phải thấy từ chúng sinh đau khổ mình mới khởi từ bi được. Mình phải pháp duyên từ bi, tức là mình phải duyên vào cái pháp, tức là mình phải tư tưởng bằng pháp mình mới có thể khởi từ bi được. Còn vô sở duyên từ bi có nghĩa là không nương vào một cái duyên nào hết mà vẫn từ bi, hay còn gọi là từ bi tam muội, nghĩa là thường hằng từ bi, nghĩa là không một giây phút nào có từ bi, cho nên gọi là vô sở duyên từ bi. Mà cái vô sở duyên từ bi nó chỉ có đắc được bằng sự phát tâm. Mà khi cái phát tâm ấy thành toàn, nghĩa là thấy giữa mình và chúng sinh nó không có khoảng cách, và thấy chúng sinh là mình là chúng sinh, cho nên không có nói, thật ra nói mình và chúng sinh là để nhấn vậy thôi, nhưng mà thật ra hết thảy chúng sinh trong đó có mình đồng thành Phật đạo. Vậy chính vì như thế đó mà chúng sinh hay Phật gì đó cũng chỉ là mê hay ngộ, đó cũng chỉ là một tâm này thôi. Cho nên Pháp Hoa Kinh mới nhấn mạnh cho mình như vậy: tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt, ba cái đó không có sai biệt, không có khác. Và khi thể nghiệm được như vậy thì mới chứng được từ bi tam muội. Từ bi tam muội chính là vô sở duyên từ bi. Mà muốn đắc được nó là cái nguyện này chừng nào mà nó thâm nhập, cái nguyện này chừng nào nó không lìa mình là nguyện, nguyện là mình, thì tự nhiên thành được cái từ bi tam muội, chứng được cái từ bi tam muội. Còn không thôi không thành, mà không thành thì không thành Phật được. Tại vì khi từ bi này mà không có định á, tức là nó có bất định, tức là nó có thể mất, thì đương nhiên khi đó tâm từ bi nó mất đi thì tâm độ sinh nó thất, nó mất, thì Phật pháp không thể thành được, Phật đạo không thể thành được. Cho nên muốn chứng cái từ bi tam muội thì cái lập nguyện phát tâm này phải trưởng dưỡng nó hoài hoài, mà trưởng dưỡng cho nó là bằng cách là luôn luôn thỉnh chuyển pháp luân. Mà thỉnh chuyển pháp luân nó bằng cách là lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, xưng tán công đức của chư Phật, xưng tán chân lý của chư Phật, nó là chuyển pháp luân. Quảng tu cúng dường, đó, đó là thân chuyển pháp luân. Kia là tâm chuyển pháp luân, hay thân chuyển pháp luân. Đó, thì mình thấy tất cả những cái hạnh ở trong này, mà chính vì như vậy mà chư Phật chủ thế. Mà chính như vậy đó, thường chuyển pháp luân là thường tùy Phật học. Đó. Mà chính vì thường tùy Phật học, luôn luôn là học theo cái hạnh của Phật, cho nên độ sinh được, cho nên thẳng thuận chúng sinh. Mà nhờ như vậy mà chất tiết chúng sinh đồng thành Phật đạo, tức là phổ giai hồi hướng. Thì như thế nó 10 nguyện này nó mới là phát sinh từ Bồ Đề Tâm. Cho nên thiện tài nghe văn thù thuyết pháp rồi thì phát Bồ Đề Tâm, và nghe Phổ Hiền giảng 10 nguyện này, tức là kết thúc cho cái sự tu Bồ Đề Tâm, tức phát tâm Bồ Đề rồi làm sao để tu tập đây. Thì đây, cho nên tôi lặp lại, với cái thế giới này, với cái cảnh giới này, với cái tâm của mình, nếu mình cứu xét tâm tính hàng ngày thì mình sẽ thấy ngay mình sẽ tu được một cái pháp là hiện đời bất thối chuyển, phát tâm lập nguyện làm đầu. Nếu có nhân duyên thọ Bồ Tát giới, hành 10 nguyện Phổ Hiền, cầu vãng sinh tịnh độ trong đời này. Mà nếu thường hành 10 nguyện tịnh độ, 10 nguyện của ngài Phổ Hiền như vậy, mà lại thường hành nó bằng cách trợ tu cho nó bằng cách là tu bát quan trai giới, phát tâm lập nguyện như vậy thường thường, thì chắc chắn vãng sinh. Và khi vãng sinh rồi thì mới thấy rõ là hiện đời bất thối chuyển, tức là một lần phát tâm muôn đời không còn thối chuyển nữa. Còn không thôi là phát một đổi rồi, giống như cái anh nào cũng nói mới trước nó mọc gai. Đó. Thế thì chính vì cái lai nói trên đó mà mình mới phải cẩn thận vô cùng nó trong cái công chuyện, trong cái vấn đề này, để mà mình tin Phật pháp và để mà mình hiểu Phật pháp một cách rõ ràng. Mình sẽ thấy thành quả, nếu cái khóa này mình chịu phát tâm thì khóa sang năm mình học Phật mình thấy khác liền, bảo đảm. Đó. Mình sẽ thấy khác hoàn liền nếu mình phát tâm đúng nghĩa. Nếu tôi nói sai, tôi làm ngu làm mã cho người đó, chắc chắn như vậy. Phát tâm cho chúng á, chứ đừng có phát cái miệng không thôi mà tâm có hành gì hết trơn á. Đó. Tức là phát tâm như vậy mà làm đúng như vậy, tức là thỉnh chuyển pháp luân, tức là trong tâm trí của mình luôn luôn quan sát bằng cái sự chuyển pháp luân. Tức là hồi xưa như thế nào là quan sát pháp luân, như nãy tôi nói, tức là mình quan sát bằng cách rằng là xưa nay quan sát làm sao cho mình có lợi thì bây giờ quan sát làm sao cho chúng sinh có lợi, xưa nay mình nói cho mình có lợi thì giờ làm sao nói cho người ta có lợi, xưa nay mình thường làm cái lợi cho mình, bây giờ làm sao đem thân để làm lợi cho chúng sinh. Đó là chuyển pháp luân, đó là quảng tu cúng dường. Cho nên trong cái sự tu cúng dường này, Đức Phật có nói, còn chút thì giờ, Đức Phật có nói đến cái chuyện mà có mấy cái pháp cúng dường thường tu kính lễ. Thì để tôi nói nhắc cho nghe mấy cái pháp như vậy mà mình có thể chọn theo đó, mình tu theo cái cúng dường tùy theo cái khả năng của mình. Học Phật nó không bao giờ chịu để ý tới cái chuyện mà phát tâm hay là lập nguyện. Mà vì vậy cái việc học Phật đối với mình nó cứ ba hồi nhớ, ba hồi quên, là ba hồi rằng là mình thích, ba hồi thì mình làm. Và mình học nó không có một cái lợi lạc gì đối với mắt của mình chân chính, mà cái sự học Phật nó không bền. Ở đây Đức Phật nói đến cái chuyện cúng dường bằng thiên âm, kỹ nhạc, đủ thứ hết rồi, tức là cúng dường về những cái vật chất đó, tài á, về vật chất. Thì Đức Phật nói pháp cúng dường đó là tối thượng. À, cúng dường á, khi Đức Phật bảo cúng dường bằng những cái thứ mà vật chất rồi, tức là thiên hương, thiên y, kỹ nhạc, chẳng phan bảo cái gì rồi, thì Đức Phật bảo là cúng dường pháp là tối thượng. Những cái gì gọi là pháp cúng dường đó thì Đức Phật kể này: như thuyết tu hành cúng dường, đó. Tức là đúng y theo những cái lời nói đó mà cúng dường, mà tu hành để cúng dường, lợi ích chúng sinh cúng dường, là làm lợi ích cho chúng sinh để cúng dường chư Phật. Nhiếp thọ chúng sinh cúng dường là nhiếp thọ chúng sinh. Nhiếp thọ là sự che chở, sự nâng đỡ, sự chỉ bày cho chúng sinh để cúng dường chư Phật. Đại chúng sinh khổ cúng dường, tức là thay thế chúng sinh chịu khổ, tức là hay là chịu khổ dùng cho chúng sinh để cúng dường chư Phật. Cần tu thiện căn cúng dường, tức là chăm chỉ tu các thiện căn để cúng dường. Bất xả Bồ Tát nghiệp cúng dường là không xả các nghiệp của Bồ Tát, tức là các việc làm của Bồ Tát để cúng dường. Bất ly Bồ Đề Tâm cúng dường là không lìa Bồ Đề Tâm để cúng dường chư Phật. Như vậy thì Đức Phật bảo rằng là cúng dường pháp là tối thượng, mà cúng dường pháp là những thứ cúng dường nói trên. Tức là hễ mình làm cái như vậy để cúng dường chư Phật, đó là cúng dường Đức Phật tối thắng, tối thượng. Cho nên Đức Phật nói lại thì mình nghe đó: như thuyết tu hành để cúng dường á, một là như thuyết tu hành, hai là lợi ích chúng sinh, ba là nhiếp thọ chúng sinh, bốn là đại chúng sinh khổ, đại là thay thế chúng sinh chịu khổ, năm là cần tu thiện căn cúng dường, bốn là bất xả Bồ Tát nghiệp cúng dường, sáu bảy là bất ly Bồ Đề Tâm cúng dường, là không có lìa cái tâm Bồ Đề cúng dường. Mà Đức Phật bảo rằng là các món cúng dường hồi nãy đó, dù cho người nào có dùng hết cả tam thiên đại thiên thế giới này ra để cúng dường các món như vậy cho chư Phật, mà so với người làm cái pháp như vậy cúng dường, dù trong một niệm, Đức Phật nhấn mạnh dù trong một niệm, thì tất cả những cái cúng dường trước không bằng một phần, một trăm, một ngàn, một vạn, nhấn đến tính đốt đếm thí dụ cũng không thể nào phí được. Mình nhớ trong một niệm. Như vậy thì những gì tôi nói ở đấy đâu có sai. Và tôi bảo là chẳng hạn như khi mà người Phật tử phải biết rằng là cúng dường những cái như vậy này, cúng dường cho người học chỗ ngủ, chỗ ăn, cơm nước, vệ sinh cho họ, nấu nướng cho họ, phát Bồ Đề Tâm, những người đó phước không thể tưởng tượng. Đó là cúng dường, đó là thường tu thiện căn, đó là đại chúng sinh khổ, là mình chịu khổ để cho chúng sinh học hành. Cho nên những người tổ chức như vậy mà nếu mà có chịu những cái gì kham khổ ấy, thì cũng nghĩ cái đó đại chúng sinh khổ, lấy cái đó cúng dường chư Phật, hiểu như vậy. Và khi mình hiểu như vậy á, thì mình tiếp tục sự nghiệp nó được. Mình bảo tôi xin nguyện lấy cái nỗi mệt mỏi oan ức đó của tôi cúng dường cho chư Phật, đừng có bực dọc gì hết, đừng có thối chí gì hết. Mà nếu mình làm vì mình á thì mình bực dọc, tôi nó làm như vậy mà nó lại chẳng nhớ ơn, nó chẳng khen, mà nó lại còn nó nói này nói kia dẹp thì mình sẽ không có phước. Mà mình bảo tôi nguyện đem hết những cái đó cúng dường lên chư Phật, tôi nguyện đại chúng sinh khổ cúng dường. Thế thì mình cứ nguyện mình cúng dường như thế. Cho nên chính những cái cúng dường như vậy mới phước báo vô cùng. Cúng dường một ngày ăn uống cho học viên, cúng dường, chỗ nằm, y phục, thuốc men, chăm sóc những cái đời sống như vậy, phước báo vô cùng. Đó là những cái như vậy. Đức Phật bảo giàu trong một niềm làm cái này á, phước báo cũng hơn rằng là một người mà dùng cả tam thiên đại thiên thế giới này, những chàng phan bảo cái món ăn vật dục, những thứ y báo tốt đẹp, những thứ thuốc men thù thắng, những cái tài sản gì đó đem lên cúng dường chư Phật, mà cúng đời này sang đời nọ, người đó phước báo rất là nhiều. Nhưng mà so với một người như vậy thua xa. Dù người kia chỉ phát tâm cúng cái này trong một niệm, cũng thắng xa những người kia mà không thể so sánh được. Đó là lời Đức Phật nói. Tại sao vậy? Cái đó quá dễ hiểu. Tại cúng dường Đức Phật sống, cúng dường một kiếp Phật pháp trong tương lai. Tại vì một người nào trong này thành Phật hay không cần thành Phật, thành Bồ Tát, thì trong tương lai bao nhiêu người được nhờ. Cho nên mình đã làm công việc mà bao nhiêu người được nhờ trong tương lai, chứ không phải cho một người. Một người đó làm thiện là mình giúp cho một người làm thiện, đó là mình giúp cho vô số người được ích lợi. Nhưng mà người Phật tử u mê lắm, là chỉ có nghĩ cái chuyện là đó, như nãy tôi nói. Ví dụ cúng cái gì cho chùa thì mới có phước, còn cúng cho cái đám đi học này có cái gì để có phước, cúng chùa cúng gì đó thì mới có phước, cứ nghĩ như vậy không à. Nhưng mà những cái kia thì dù là cúng tài vật đồ ăn, món ăn gì dâng lên Đức Phật như ngày Phật đản, mình làm chịu khó chịu khổ lắm, còn bảo làm cho đám này ăn còn lâu á. Nhưng mà làm thì mà cúng Phật đản cúng gì thì đủ thứ hết, thì làm mệt chết cũng chịu làm. Nhưng mà chính Đức Phật nói cúng cho Đức Phật những cái thứ đó thua xa những cái mà rằng là những cái cúng dường pháp như vậy, tức là thay cho chúng sinh chịu khổ, phục vụ cho chúng sinh, hành các Bồ Tát nghiệp. Hành Bồ Tát nghiệp đó là phát tâm cúng dường cho chúng sinh tu học để thành Phật, đó là thực hiện Bồ Tát đạo. Cho nên ngay khi nấu cơm làm chay xoa, ngay khi vệ sinh như vậy, phước báo vô lượng, phước báo thù thắng vô lượng, mà không biết. Thế kia cứ chỉ nghĩ Phật 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 thôi. Cho nên để tóm tắt lại, để kết luận lại, tôi mới kể này, lắng nghe cái như vậy để những ai thích tu hành cúng dường nên suy xét. Chẳng hạn Đức Phật thì bà ta cúng dường đến với chư tăng thì bà ta buồn lắm, và bà ta nói với Đức Phật rằng là Phật không chịu nhận thì bà ta ít phước, tại cúng cho tăng không bằng cúng cho Phật. Đức Phật bảo không, vì tôi muốn cho bà được phước mà tôi không nhận, mà tôi bảo bà cúng cho chư tăng. Bà Maha và Sa Bà Đề ngạc nhiên lắm, tại vì cúng tăng làm sao bằng Phật, mà Phật lại muốn cho mình có phước mà bảo là cúng người kia đi mà không chịu nhận. Đức Phật mới cắt nghĩa như vậy: bà cúng cho tôi, đó là bà cúng dường Phật. Tôi bảo bà nghe theo cái lời của tôi, đó là bà cúng dường pháp. Và bà đưa nó đến với chư tăng là bà cúng dường tăng. Như vậy bà cúng dường được tam bảo, cả Phật pháp và tăng. Còn nếu tôi nhận, bà cúng có Phật à? Đó, vậy thì mình nghĩ kỹ, Đức Phật như thế. Chứ không phải Đức Phật bảo chứ trời ơi, mình là Phật nông cúng nó đi, cúng đệ tử mình cả. Thôi, nếu vậy thì đáng lẽ mỗi ngày trước khi mình học về mình phải đồng phát Bồ Đề tâm, đồng lập nguyện. Đáng lẽ phải như vậy hết, từ nay trở đi Phật tử là phải như vậy, phải phát tâm lập nguyện như vậy. Thì tự nhiên học Phật rất là tiến bộ, tu hành nó cũng tiến nữa. Phật pháp được nhờ, mai hậu được nhờ, Di Lặc mau ra đời. Nhớ như vậy, Di Lặc ra đời sớm muộn tùy thuận theo chúng ta có phát Bồ Đề tâm lớn mạnh hay không, có nhiều người phát Bồ Đề tâm hay không. Thế thì muốn thỉnh Phật chủ thế, muốn Di Lặc ra đời, mau mau phát Bồ Đề tâm và kêu gọi mọi người phát Bồ Đề tâm, chứ đừng có hù nữa, đừng có mà phát mà không giữ được, chết. Mà mình phải nói phát chưa, chưa phát hả, chết. Mình gặp ai mới hỏi về phát Bồ Đề tâm chưa, chưa hả, chết. Và ai phát Bồ Đề tâm rồi tán thán xưng tán. Và bây giờ mình niệm Phật hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.